quà sinh nhật. Khi Jenny và tôi đến cửa siêu thị, thì tôi chợt nghĩ, lẽ ra tôi không nên tham gia vào chuyện mua sắm với cô ấy như thế này. Mẹ mình nói chắc mình sẽ rất vui khi đi cùng với cậu mua quà sinh nhật cho mình. Mẹ mình đưa cho mình thẻ tín dụng và bảo là nhớ chi tiêu hợp lý đó nha. Jenny nói khi hai đứa tôi bước vào cửa hàng bán quần áo. Tôi cố nở nụ cười gượng gạo khi nghe từ hợp lý. Tôi nghĩ bụng, cậu chắc chỉ mua 3 bộ đồ thôi thay vì 5, lại còn kèm theo một đôi giày và những thứ khác nữa. Jenny và tôi là bạn thân với nhau từ năm học lớp 6. Sau bao nhiêu năm, hai đứa tôi đã cùng nhau làm bao nhiêu thứ chuyện, cùng cắt tóc ngắn, khám phá, bình luận về những thằng con trai và phàn nàn về đủ mọi điều. Hồi đầu tôi không bao giờ khó chịu vì gia đình Jenny giàu hơn hẳn gia đình tôi. Nhưng bây giờ khi lên trung học thì tôi bắt đầu nhận thấy những thứ Jenny có mà tôi lại không. Những thứ quần áo đắt tiền, nhà cửa đẹp đẽ tiện nghi, thẻ thành viên câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Nếu kể ra hết thì chắc danh sách phải dài đến vô tận. Tôi càng ngày càng ganh tị với lối sống và những gì cô ấy có. Gia đình tôi không nghèo, nhưng chúng tôi có đến 4 anh chị em, nên bất cứ chi tiêu gì cũng phải tính toán. Tôi còn nhớ lần sinh nhật gần đây nhất của tôi. Nhà tôi có truyền thống là sinh nhật ai thì người đó được chọn món ăn và mời một người đặc biệt đến dự. Dĩ nhiên là tôi mời Jenny và chọn một bữa ăn toàn những món tôi thích với món tráng miệng là bánh sô-cô-la. Thật là vui, nhưng chẳng hề có chuyện đi mua sắm thỏa thích với thẻ tín dụng như thế này. Tôi đang nghĩ lan man thì Jenny cầm lên một cái áo len trắng và cái váy trang nhã thật hợp. Cậu xem, bộ này đẹp không? Cô ấy hỏi. Trông đẹp lắm, tôi nói. Jenny gật đầu rồi tiếp tục nhìn ngắm, trong khi tôi đi từ hết giá quần áo này sang giá quần áo khác, đưa tay sờ thử vào những bộ quần áo đẹp. Mình muốn thử bộ này một chút, Jenny vừa nói, vừa đi về phía phòng thay đồ. Vài phút sau cô ấy xuất hiện trong bộ váy áo mà cô ấy vừa hỏi ý tôi. Trông Jenny thật là xinh. Tôi thở dài. Một nửa trong tôi muốn nói là trông cô ấy xinh quá, nhưng nửa kia cản lại, không cho tôi nói ra những lời đó. Thật ra Jenny có dáng người rất đẹp, cho dù cô ấy có mặc quần áo rách thì vẫn đẹp. Đôi khi tôi cũng mặc cảm và tủi thân khi chơi với một người đẹp như thế. Mà sao tôi không đẹp và có cha mẹ giàu có như thế nhỉ? Teresa, cậu nghĩ gì vậy? Jenny đã hỏi tôi câu này không dưới 3 lần. Cậu thấy bộ này được không? Thật ra cũng không đẹp lắm. Tôi nói dối. Mình nghĩ cậu nên chọn cái gì đó có màu tươi hơn một chút. Cậu nghĩ vậy hả? Jenny lưỡng lự. Mình cũng không biết nữa. Cứ tin mình đi, tụi mình sẽ tìm thấy bộ khác đẹp hơn. Tôi vừa nói vừa đẩy cô ấy trở về phía phòng thay đồ. Không nên mua bộ quần áo đầu tiên lọt vào mắt. Hình như tôi còn nói gì đó nữa để kéo Jenny ra khỏi các cửa hàng và bộ quần áo đó. Khi hai đứa tôi đi, Jenny còn ngoái lại nhìn cái áo len lần chót. Ra khỏi siêu thị, hai đứa tôi ghé qua chỗ ăn sữa chua lạnh. Mình đãi cậu, Jenny vừa nói vừa rút ví ra. Ông bà Kay lo tối hôm thứ bảy về trễ, mình trông thằng nhóc tới khuya nên có thêm vài đô la. Tôi chả bao giờ cưỡng lại được món sữa chua đông lạnh hương sô-cô-la. Hai đứa tôi lấy hai hũ sữa chua rồi ngồi vào bàn. Trong khi Jenny nói huyên thuyên đủ chuyện, thì tôi cứ nghĩ mãi về những tình cảm của tôi với cô bạn thân giàu gần đây. Những tình cảm đó chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Từ lúc ngồi xuống đây, tôi bắt đầu nhìn Jenny bằng cái nhìn khác. Tôi bỗng thấy Jenny dễ thương, không chỉ vì bề ngoài ưa nhìn mà còn vì bản tính tốt bụng, hào phóng nữa. Đãi tôi một chầu sữa chua chỉ là chuyện nhỏ. Những lúc có điều kiện, cô ấy còn dẫn tôi đến câu lạc bộ thể hình mà cô ấy hay đến tập và khuyên tôi cùng tập nữa. Jenny cũng cho tôi mượn xe những khi tôi cần và còn giúp tôi rất nhiều đồ dùng học tập cần thiết. Tôi cũng hiểu ra đây không phải là chuyến đi mua sắm thỏa thích. Jenny chỉ định mua một món quà. Tôi đã để cho lòng ganh tị che mờ mắt, khiến tôi không còn nhận ra là mình đang có một người bạn thân. Nhấm nháp xong mớ sữa chua, hai đứa tôi lại ghé vào một cửa hàng quần áo khác. Nhìn cái áo len đỏ nè, Jenny nói khi chúng tôi đi tới chỗ trưng bày những kiểu thời trang mới nhất. Teresa, cậu mặc nó chắc là tuyệt lắm, rất hợp với màu tóc sẫm của cậu đó. Cậu để dành tiền làm thêm được bao nhiêu rồi? Chắc chẳng lâu đâu, cậu sẽ đủ tiền mua được một bộ kiểu này đó. Nhưng tới sinh nhật của cậu, mình sẽ chọn một bộ thiệt đẹp mua tặng cậu. Lúc nãy khi nghe nói chuyện để dành tiền làm thêm, tôi tự nhiên bực bội với Jenny khi nghĩ rằng cô ấy chỉ việc hỏi xin cha mẹ là có tiền xài vặt, chứ cần gì phải đi làm thêm. Còn bây giờ, tôi nghe bạn tôi khen ngợi tôi, bảo rằng trông tôi thật đẹp nếu mặc chiếc áo ấy và còn để ý đến ngày sinh nhật của tôi. Tôi cảm thấy mình được quan tâm và thấy Jenny cũng không đến nỗi khác biệt so với tôi. Tôi chợt thấy hối hận vì những ý nghĩ của mình về bạn trong lúc ở cửa hàng trước đó. Jenny nè, nãy giờ mình mới để ý. Tôi nói, cầm tay kéo cô ấy quay trở lại cửa hàng quần áo lúc đầu. Mình thấy cậu mặc bộ váy áo trắng đó sẽ đẹp lắm đó. Minh Hương, theo My Best Friend.